Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 44 Tiền bạc và tài sản, dâng hiến 1/10. Trong số các cổ vật mà cụ Vương Hồng Sến sưu tập, có một cái chén cổ từ đời Thanh của Trung Quốc mà ông đặt tên là Chén Tham Thì Thâm. Rất độc đáo, được phủ bằng men xanh ngọc bên ngoài. Trong lồng chén có tượng một ông tiên nhỏ đứng thẳng, bọc bằng chất men xanh đậm. Dưới chân bên trái của ông tiên có một cái lỗ thoát nước. Dưới đáy chén cũng có thêm một lỗ thoát nước nữa. Thật lạ lùng là khi đổ nước trà vào chén, từ từ vừa đến miệng ông tiên thì nước vẫn giữ nguyên. Nhưng nếu đổ thêm đến mũi ông tiên thì nước lập tức thoát ra ngoài theo lỗ hổng ở chân tượng, không còn một giọt. Điều này nhắc nhở người uống trà phải suy ngẫm một bài học thật thâm thúy. Khi tham lam giành lấy cho mình mà không san sẻ thì sẽ bị mất sạch, không còn một giọt. Luân lý của đời còn biết nhắc nhau dường ấy, huống chi là quản gia trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận lãnh những ta lân, tức ân tứ, thì giờ, cơ hội, điều kiện Chúa ban để làm lợi ra cho Ngài mà không bày tỏ lòng biết ơn và dâng hiến cho Chúa thì thật là vô cùng thiếu sót. Chúa dạy chúng ta dâng 1/10 cho Ngài và quản lý 9/10 còn lại để sử dụng theo ý Chúa. Thế nhưng nhiều quản gia vẫn nghĩ cách sai lầm rằng phần 10 là của chúng ta làm ra, nên hoặc không dâng hiến, hoặc dâng hiến không đủ 1/10, hoặc sau khi dâng phần 10 rồi thì nghiễm nhiên coi 9/10 còn lại là của cá nhân mình, nên sử dụng thoải mái, theo ý riêng, bất chấp ý Chúa. Ngày trước, dân Chúa sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt. Mệnh lệnh Chúa ban cho dân Ngài trong luật pháp như sau: phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về 1/10 của mình, thì phải phụ thêm 1/5. Còn về 1/10 của bầy bò hay chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay con xấu và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuộc nó lại. Đó là mạng lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Israel tại trên núi Sinai. Theo Lê-vi ký chương 27, từ câu 30 đến câu 34. Nương trên lời Chúa dạy, chúng ta cùng nhau học hỏi về trách nhiệm dâng hiến 1/10 trong trách nhiệm quản lý tiền bạc và tài sản, để chúng ta có sự khôn ngoan quản lý tốt những gì Chúa ban cho bằng cách làm lợi ra cho Chúa luôn và trung tín dâng hiến cho Ngài, làm tròn trọng trách của một quản gia cơ đốc. Điều thứ nhất, ngay từ đầu Đức Chúa Trời đã khẳng định 1/10 là thuế và hoàn toàn thuộc về Chúa. Quy định về thuế 1/10 thổ sản trong Lê Vi Ký chương 27 câu 30 cho thấy Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải nghiêm túc thực thi việc nộp thuế 1/10 cho Đức Chúa Trời. Phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Dân Chúa không thể tùy tiện thi hành mệnh lệnh này theo cảm tính của mình. Thích thì làm, không thích thì thôi. Nhưng Chúa đã quy định đây là thuế, nên tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải nộp một cách nghiêm túc. Những ai không nộp đủ phần 10 được Kinh Thánh xem là ăn trộm tiền của Chúa, theo Ma-la-chi chương 3 câu 9. Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo nên vũ trụ trời đất cùng muôn vật. Tất cả mọi sự đều thuộc về Ngài. Chúa không nghèo thiếu để trông chờ con dân Chúa nộp thuế cho Ngài. Nhưng quy định của Chúa xuất phát từ lòng yêu thương nhân từ của Ngài. Chúa ban cho con dân Ngài cơ hội để bày tỏ lòng yêu kính, tôn thờ, biết ơn và vâng phục mệnh lệnh của đấng đã yêu mình. Qua đó, con dân Chúa cũng được dự phần trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là cứu người và gây dựng nước Chúa được vững mạnh. Một số gương dâng hiến cho Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ trách nhiệm của chúng ta ngày nay. Từ xa xưa, Sáng Thế Ký chương 14 câu 20 đã ghi lại tổ phụ Abraham dâng hiến một phần 10 cho vua Melchizedek, rồi ông Gia-cốp cũng đã hứa dâng cho Chúa một phần 10 mọi của cải Chúa ban cho trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 22. Các thầy bác sĩ khi tìm gặp Chúa Giê-xu Giáng sinh đã dâng lễ vật cho Chúa như một hành động tôn thờ với lòng thành của mình. Câu nói của Chúa Giê-xu với các thầy thông giáo và Pha-ri-si cho thấy Chúa cũng coi trọng việc dâng phần 10. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp thuế một phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tính. Đó là những điều các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 23, chúng ta đã được Chúa cứu chuộc, được ban cho đặc ân làm quản gia trong nhà Ngài, được Chúa cho quản lý sử dụng tiền bạc và tài sản để làm ích cho Chúa. Lẽ nào chúng ta lại có thể vô ơn hay tiếc rẻ mà tìm cách trốn tránh hay thương lượng thêm bớt với Chúa về của dân phần 10 mà mình có bổn phận phải thực thi? Hơn thế nữa, dâng một phần 10 cho Chúa còn là một đặc ân để con dân Chúa được đồng công, cộng tác với Ngài, thực thi những việc lành Chúa muốn, và qua đó mà nhận được sự ban phước dư dật từ Chúa ban cho. Cho nên, ông Môi-se đã cẩn thận nhắc nhở con dân của Chúa, mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần 10 về hôi lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sinh sản, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy một phần 10 của hôi lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bấy giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi làm ra. Theo phục truyền luật lệ ký chương 14, từ câu 22 đến câu 29, quản gia cho Chúa cần phải tâm niệm, ngay từ ngàn xưa cho đến hôm nay, một phần 10 tiền bạc và tài sản chúng ta làm ra đều hoàn toàn thuộc về Chúa. Hãy ưu tiên dâng một phần 10 cho Chúa cách trung tính và thành tâm. Qua đó, Chúa sẽ ban ơn để chúng ta quản lý và sử dụng 9 phần 10 còn lại đẹp ý Ngài. Điều thứ hai, một phần 10 về chiên hay bò ngày trước cũng phải biệt riêng ra thánh cho Chúa. Trong Lê Vi Ký chương 27 câu 32, lời Chúa dạy, còn về một phần 10 của bầy bò hay chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Lời dạy của Chúa ở đây cho thấy việc dâng phần 10 về chiên hay bò đối với Chúa thật có một ý nghĩa quan trọng, vì một trong những cách Chúa dùng để bày tỏ cho con dân Chúa biết chương trình cứu rỗi của Ngài, đó là Ngài đã sử dụng những của tế lễ bằng con sinh tế phải bị giết để dâng lên cho Chúa dùng chuộc tội cho họ. Đó cũng là hình bóng về Chúa cứu thế phải hy sinh tính mạng để chết thay cho tội nhân. Ngày trước tại Do Thái, người chăn dùng cây gậy để đếm chiên bò, và luật quy định khi cây gậy chạm đến con thứ 10 thì dù là con mập hay con ốm cũng đều thuộc về Chúa. Nếu người chăn tiếc của vì cây gậy chạm đến con thứ 10 là con mập nhất trong bầy, nên muốn tìm cách đổi lại con khác, thì người thay đổi ý định đó sẽ mất luôn cả hai con mà không được phép chuộc lại. Như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời là đấng sở hữu tất cả mọi tạo vật của Ngài. Cả vũ trụ đều thuộc về Chúa. Vì thế, mạng lệnh dân phần 10 nghiêm nhặt, không được đổi lại, là phương cách Chúa muốn rèn tập con dân Chúa, thái độ tinh kính và vâng phục trọn vẹn. Không nên có ý định thương lượng hay tẻ tách trên con đường Chúa dẫn đi. Ngày nay, chúng ta sống trong ánh sáng của tin lành, nhưng những quản gia cơ đốc chớ nên cho rằng những ràng buộc của luật pháp về dân phần 10 không còn giá trị trên chúng ta. Mỗi chúng ta phải nghĩ ngược lại, tình yêu và ân điển Chúa dành cho chúng ta quá lớn. Chúng ta đã nhờ huyết Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Vậy nên chúng ta phải biết ơn Chúa mà dâng hiến rời rộng hơn, không phải vì phàn nàn hay ép uổng, bởi Đức Chúa Trời yêu kẻ vui lòng dâng hiến cho Ngài. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 7, quản gia cho Chúa luôn tâm niệm rằng chính mình và tất cả những gì mình đang có đều thuộc về Chúa. Nếu Chúa không chết thay cho chúng ta, thì chính chúng ta phải chết đời đời vì tội lỗi của mình nơi hỏa ngục mà thôi. Nếu Chúa không ban cho chúng ta cơ hội, thì giờ, điều kiện, sức khỏe, tài năng, v.v., thì chúng ta cũng chẳng có gì để làm lợi ra, để có được những điều chúng ta sở hữu ngày nay. Tất cả đều thuộc về Chúa. Vì vậy, dâng hiến một phần mười phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của quản gia cơ đốc. Điều này giúp chúng ta biết đặt Đức Chúa Trời là ưu tiên trong đời sống. Khi chúng ta biết ưu tiên, dâng hiến một phần mười cho Chúa, thì chúng ta mới có thể nhớ rằng 9 phần 10 còn lại cũng là của Chúa giao cho chúng ta quản lý và sử dụng sao cho đẹp ý Ngài. Quản gia cho Chúa không chỉ ưu tiên dâng phần 10, nhưng luôn cầu hỏi ý Chúa khi sử dụng toàn bộ tiền bạc hoặc tài sản mà Chúa đang giao cho mình quản lý. Đó chính là nếp sống đúng đắn đẹp lòng Chúa của một quản gia ngay lành và trung tín.
Thật ý nghĩa vì từ này có Giê-xu bước đi theo Cha trong mong nơi Cha trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa vì từ này có Giê-xu theo Cha trong mong nơi Cha trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân Ngài sẽ mãi ở bên con, nhận được ơn phước nơi thiên thượng mãi đến khi gặp được Ngài.
Vì từ nay có Giê-xu bước đi theo Cha trong mong nơi Cha trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca.
Trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân Ngài sẽ mãi ở bên con, nhận được ơn phước nơi thiên thượng mãi đến khi gặp được Ngài. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng mãi đến khi gặp được Ngài. Ý nghĩa cho